Kính mời quý thính giả theo dõi bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Bình Đông, Formosa vào ngày 20 tháng 5 năm 1988 với chủ đề Pháp môn Quán Âm là Pháp môn Đại Đạo. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ, hiện đời giải thoát, sách khai thị quyển 13.
Vì sao chúng ta nên tu pháp môn Quán Âm mà không tu các pháp môn khác? Bởi vì trong kinh Lăng Nghiêm, Phật Thích Ca Mâu Ni có nói, pháp môn Quán Âm là tốt nhất, cao nhất và là pháp cuối cùng để đạt đến quả vị Phật.
Người muốn thành Phật, muốn được vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi sanh tử, nhất định phải tu pháp môn Quán Âm. Trong kinh Pháp Hoa, Phẩm Phổ Môn, Phật Thích Ca Mâu Ni cũng có nói, nếu một người rất giàu có, đem tất cả tài sản cúng dường thập phương tam thế chư Phật, cúng dường vô số thánh nhân, người đại tu hành, người có đạo đức lớn đến mấy trăm ngàn năm, với thời gian rất dài như là những hạt khác của sông Hằng đi nữa, cũng không sao sánh bằng tôn bái Quán Âm một lần. Công đức của sự cúng dường đó không bằng tin ở Quán Thế Âm Bồ Tát một lần, một sát na.
Ngài cũng nói chúng sanh trên thế giới này, nếu có niệm danh của 620.000 vị Phật đi nữa, mới có thể bằng công đức nhận biết được Quán Thế Âm Bồ Tát. Vốn không phải niệm danh Quán Thế Âm Bồ Tát, mà là nhận biết được Quán Âm. Có hiểu ý tôi không? Nhận biết khác với niệm danh, cho dù chúng ta nói, niệm danh cũng không nhất định là niệm đúng tên Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát.
Rất nhiều kinh điển, có lúc cũng thông dịch sai, vì người thông dịch không biết tiếng Phạn nhiều, hoặc người thông dịch không mấy hiểu biết pháp vô thượng thâm sâu, hoặc người thông dịch không mấy khai ngộ, như là tên Quán Thế Âm Bồ Tát cũng thông dịch ra đến mấy danh từ khác nhau.
Trong cuốn Tức Khắc Khai Ngộ Hiện Đời Giải Thoát, tập 1 giải thích rõ ràng hơn, quý vị có thể đọc để tham khảo.
Vì sao nhận biết danh Quán Thế Âm Bồ Tát hoặc là niệm danh của Ngài có công đức bằng niệm danh của 620.000 vị Phật, hoặc là danh của hằng hà sa số Bồ Tát? Bởi vì lực lượng Quán Âm có thể cứu người vĩnh viễn giải thoát, các lực lượng khác không đủ để cứu người vĩnh viễn. Niệm Quán Thế Âm Bồ Tát không nhất định có nghĩa là đọc Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nói thí dụ rằng, nếu chúng ta niệm danh Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát theo như ý chính trong Phẩm Phổ Môn là tất cả những tai ương được tiêu trừ, thì chúng ta cũng phải thử về phương diện đó.
Trong Phẩm Phổ Môn cũng có nói là nếu niệm danh Quán Thế Âm Bồ Tát đi trong lửa, lửa cũng không thể đốt cháy, đi trong nước cũng không bị chết chìm. Nhưng chúng ta biết rằng điều này không thể làm được, vì nếu chúng ta bị bỏ vào lửa, dù cho có niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, lửa vẫn đốt cháy chúng ta như thường. Lúc bị chìm trong nước, có niệm Quán Thế Âm Bồ Tát thì vẫn bị chết chìm.
Nếu như chúng ta gặp được một vị Quán Thế Âm Bồ Tát tại thế, lúc đó chúng ta có thể niệm danh Ngài, danh xưng của Ngài. Lúc đó, danh xưng không nhất định là Quán Thế Âm Bồ Tát, có thể là danh xưng khác, vì mỗi vị Phật Bồ Tát sanh đến cõi Ta Bà này có tên của thế tục. Ngài cũng không thể để cho người ta biết Ngài là Quán Thế Âm Bồ Tát hóa sanh.
Khi chúng ta có đủ phước báu, khi nhân duyên đến là chúng ta gặp hóa thân của Ngài ở cõi Ta Bà này. Hóa thân Ngài cũng giống như những xác thân khác, nhưng lực lượng của Ngài khác với các xác thân phàm phu khác. Khi chúng ta gặp được vị Quán Thế Âm Bồ Tát tại thế, đó là một điều may mắn nhất, có công đức nhất. Khi ấy, chúng ta niệm danh của vị Quán Thế Âm Bồ Tát, hóa thân tại thế đó, đương nhiên lửa đốt không cháy, nước không làm chìm được, và đương nhiên bất cứ ai cũng không thể hãm hại chúng ta.
Bởi vì lúc này còn tại thế, hoặc lúc này hóa thân đến thế giới này, thì cả vũ trụ, toàn cõi tam thiên, đại thiên thế giới đều nhận biết, đều biết rõ. Bởi vì một vị Bồ Tát giáng trần thì thập phương tam thế chư Phật đều biết được, đều rất vui mừng, đều bảo hộ Ngài. Bởi vì Ngài đến thế giới Ta Bà này có trách nhiệm rất trọng đại, lực lượng của Ngài cũng không thể tưởng tượng được, nhưng sanh mạng của Ngài cũng rất nguy hiểm, cho nên thập phương tam thế chư Phật đều bảo hộ Ngài.
Trong kinh điển chúng ta có nghe nói, nếu làm tổn thương đến Phật Bồ Tát, làm cho thân Ngài chảy máu hoặc đốt hủy hình của Ngài, sẽ phạm tội vô gián. Có nghĩa là nếu chúng ta phạm thứ tội đó, chúng ta sẽ xuống ở một thứ địa ngục gọi là vô gián, vì nơi đó hình phạt không ngừng, còn ở những địa ngục khác có lúc có thể ngừng nghỉ.
Ở địa ngục vô gián, hình phạt con người dữ tợn nhất, ghê gớm nhất, vĩnh viễn không ngừng. Đa số phàm phu chúng ta không biết ai là Phật Bồ Tát, cho nên có lúc họ mới dám phỉ báng người thật sự tu hành, người thật sự trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và có trí huệ. Cho dù những người đó không phải là Phật Bồ Tát, nhất định họ không phải là phàm phu. Cho nên, mặc dù chúng ta không tin ai hết, nhưng cũng nên nhìn cho kỹ, bởi vì cá tánh của phàm phu rất thô kệch, hành động của họ đầy bạo lực.
Vì thế Phật Bồ Tát đến thế giới Ta Bà này hoằng pháp khó khăn, dù có muốn cứu người cũng không thể cứu được. Nhiều người hỏi tôi, sao Phật Bồ Tát không dùng lực lượng, không dùng quyền năng để cứu tất cả chúng sanh? Đó là vì chúng sanh không chịu cho độ.
Lúc Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, cũng có người muốn hãm hại Ngài. Bồ Đề Đạt Ma khi đến Trung Hoa, Lương Võ Đế cũng không nhận biết được Ngài, không chấp nhận Ngài. Còn Lục Tổ Huệ Năng cũng bị người ta muốn ám sát.
Khi Bồ Đề Đạt Ma đến Trung Hoa, có một ngày Ngài đi nghe Huệ Khả thuyết Pháp. Ngài không phải thật sự đến nghe Pháp, vì Ngài biết rằng Pháp Sư Huệ Khả sau này sẽ là đệ tử kế vị của Ngài, cho nên Ngài đến để gặp một lần. Lúc đó, Huệ Khả rất nổi tiếng, có rất nhiều đệ tử và có rất nhiều học giả khâm phục. Khi Ngài Bồ Đề Đạt Ma đến đó, thì Huệ Khả đang thuyết Pháp trên đài. Khi thuyết Pháp xong, Huệ Khả hỏi mọi người rằng, thuyết Pháp có hay không? Mọi người khen hay, duy chỉ có Bồ Đề Đạt Ma nói là không hay. Lúc đó Huệ Khả lấy một vật cứng ném vào mặt Bồ Đề Đạt Ma, làm cho Ngài gãy mất 4 cái răng.
Ngài Bồ Đề Đạt Ma thấy đau và cũng phân vân, vì biết rằng nếu Ngài để cho máu chảy ra ngoài hoặc cho máu phúng ra đất thì nơi đó sẽ có tai ương rất lớn. Vì máu của Phật Bồ Tát chảy ở đất nước nào, nơi đó sẽ nguy hiểm, sẽ có tai nạn lớn. Vì thế, Ngài không dám nhổ máu ra, cũng không dám lấy răng ra, cho nên Ngài nuốt xuống hết.
Đó là vì lòng từ bi, lòng thương của Phật Bồ Tát vô lượng vô biên, các Ngài không lo đến bản thân, dù có gặp khó khăn gì, vẫn chỉ một lòng muốn cứu độ chúng sanh mà thôi. Dù cho người đó có hại Phật Bồ Tát đi nữa, Ngài cũng tìm cách rửa nghiệp chướng của người đó, không cho nó biến thành trầm trọng. Phật Bồ Tát khác với Ma Vương ở điểm đó.
Trong Thánh Kinh có nói, lúc Chúa Giêsu Kitô đi truyền Pháp, cũng bị rất nhiều công kích phỉ báng, và sau cùng đóng đinh Ngài. Và trong đó, Chúa Giêsu Kitô có nói với đệ tử của Ngài rằng, khi họ đến nơi nào để khất thực hoặc hoằng pháp, bị người ta đuổi đi, thì nơi đó nhất định sẽ có tai ương rất lớn. Chúng ta thấy Phật giáo và Thiên Chúa giáo đều nói như nhau. Đó không phải là Phật Bồ Tát muốn trừng phạt chúng sanh, mà là vì nhân quả.
Trong chuyện Bát Tiên, vị tiên Lý Thiết Quải, khi còn chưa bị chống nạn sát là một vị quan lớn, một ngày kia Lữ Động Tân đến gặp. Có lẽ Lữ Động Tân không lạy vị quan này, không đối xử lễ phép như những thường dân khi đến gặp quan lớn. Cho nên ngã mạn của vị quan này nổi lên, bắt trói Lữ Động Tân ở bên ngoài. Vì chuyện đó, khi vị quan này chết đi, liền bị đày xuống địa ngục. Lữ Động Tân vì có duyên đó, phải xuống địa ngục độ ông ta. Diêm Vương bảo rằng, vị quan này đối với Lữ Động Tân không tốt, nên tội không thể tha được. Nhưng vì Lữ Động Tân đích thân xuống độ, cho nên vì Ngài mà Diêm Vương tha cho Lý Thiết Quải. Và Lý Thiết Quải biến thành người có hình dáng xấu nhất trong bát tiên, bởi vì khi trở về trần gian, không tìm thấy được xác thân trước đó của mình nữa, trong lúc lo sợ, liền nhập vào xác thân của một người nghèo tàn phế để sống lại.
Nhiều câu chuyện kể cho chúng ta như vậy, cho nên chúng ta phải tôn kính người tu hành, không phải họ cần sự tôn kính đó, nhưng vì chúng ta cần phải bảo hộ mình, đừng để lúc chết bị đẩy xuống địa ngục và cũng khỏi bị tai nạn khi còn sống.
Độ chúng sanh không phải là chuyện đơn giản, mỗi nơi đều có phong tục tập quán khác nhau, muốn đi đến đâu cũng cần phải hiểu biết phong tục tập quán nơi đó, phải nói tiếng địa phương và cần phải có nhân duyên ở nơi đó, cần phải có rất nhiều điều kiện hợp lại mới có thể biến thành một vị minh sư. Tuy có nhiều tài năng, nhiều điều kiện và có trí huệ như vậy, nhưng vì có những nơi cộng nghiệp của chúng sanh quá nặng, vì thế cũng không sao cứu họ được, không những họ không tin, lại còn giết hại nữa.
Như Phật Thích Ca Mâu Ni lúc còn tại thế, có những nơi bị người ta phá hoại, đến không còn danh dự, không một ai cúng dường, Ngài phải ăn thức ăn của ngựa 3 tháng trời. Thế nên, Phật Bồ Tát đến thế giới Ta Bà này là chuyện rất hiếm có. Phật Thích Ca Mâu Ni thời đó đã là một vị hoàng tử có tiếng về đạo đức. Việc tu hành khổ hạnh của Ngài, toàn quốc đều biết đến. Ngài trì giới rất rõ ràng, tu hành rất trong sạch, lực lượng của Ngài bất khả tư nghị, đẳng cấp khai ngộ của Ngài toàn quốc đều biết, vậy mà Ngài vẫn còn gặp những khó khăn đó.
Chúng ta có thể thấy trong thời mạt pháp này còn khó khăn đến mức độ nào, nhưng rồi Phật Bồ Tát không thể vì khó khăn không đi độ chúng sanh. Ở địa ngục còn có Phật Bồ Tát, huống chi là ở cõi Ta Bà này.
Như lúc nãy tôi nói, trong Phẩm Phổ Môn có nói niệm danh của Quán Thế Âm Bồ Tát bằng công đức niệm 620.000 danh của các vị Phật Bồ Tát khác. Nhưng tôi cũng dặn để quý vị rõ là niệm Quán Âm không phải chỉ là niệm tên Ngài, mà là niệm tên thật sự của Ngài. Tên thật của Ngài tức là tên mà không thể nói được đó, danh bất khả danh.
Chúng ta sẽ nghe được tên của Ngài, nhưng tên này không thể dùng ngôn ngữ mà nói được, không thể diễn tả cho những người khác biết được. Chúng ta muốn người khác biết cũng không được. Cho dù chúng ta ngồi đây câu thông được với Quán Thế Âm Bồ Tát, nghe được danh của Ngài, tên của Ngài ở thiên đàng, tên linh cảm của Ngài, cái danh bất khả danh đó, nhưng người ngồi kế bên cũng không thể biết được, họ không thể đo lường được sự câu thông với Quán Thế Âm Bồ Tát của chúng ta đến mức độ nào, cho nên mới nói rằng danh bất khả danh.
Tôi dạy pháp môn Quán Âm là Quán Âm Thanh. Âm thanh đó tức là danh, không sao nói ra được. Danh bất khả danh. Cho nên không phải niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát là được vô lượng công đức. Phật Thích Ca Mâu Ni nói không phải là nghĩa đó. Ý Ngài nói là niệm thứ danh mà không sao nói ra được đó. Niệm thứ âm thanh bên trong, niệm tên ở bên trong đó. Cái đó mới chính thật là danh xưng của Quán Thế Âm Bồ Tát.
Vì sao chúng ta niệm Quán Thế Âm Bồ Tát không được hiệu dụng mấy? Bởi vì chúng ta không phải niệm danh xưng chính thật của Ngài. Chúng ta không có câu thông với Ngài. Bởi thế, Ngài mới không giúp đỡ chúng ta. Như là điện đâu đâu cũng có, nhưng nếu đường dây điện đứt rồi thì đèn không sáng được, máy vi âm cũng không dùng được. Tất cả dụng cụ điện đều không thể dùng, chỉ vì không câu thông được với nguồn điện.
Chúng ta nghe nói Quán Thế Âm Bồ Tát thường xuống địa ngục thăm chúng sanh dưới đó. Tại sao các chúng sanh đó không thể lập tức rời khỏi địa ngục? Bởi vì nghiệp chướng của họ quá nặng. Lúc có thân người, họ không tu hành, không câu thông với Quán Thế Âm Bồ Tát. Đến khi mất thân xác quý báu này rồi, không cách nào sửa chữa được.
Chúng ta chỉ nói chuyện thông thường thôi, như là sửa chữa đồ vật tầm thường, còn sai lầm huống chi là dùng đầu óc hạn hẹp của chúng ta để hiểu pháp vi diệu, thâm sâu, tối cao. Chẳng lạ gì chúng ta không biết, chúng ta nghe lầm bởi vì đã lầm lẫn quá lâu rồi.
Cho đến một ngày, có một người nào đó tự biết được rất rõ ràng, đến giải thích cho chúng ta nghe, và rồi chúng ta sanh lòng hoài nghi, tại sao có nhiều người như vậy mà không ai biết hết, chỉ có người này biết thôi. Vì hồi nào tới giờ, chưa từng nghe như vậy.
Nhưng tôi cho quý vị hay, toàn đại lục chỉ có một vị vua, cả thế giới chỉ có một mặt trời, như vậy cũng đâu có sao. Thấy đủ không? Vậy sao lại không thể có một người có sự hiểu biết hơn cả triệu người? Đương nhiên, đó là điều rất hợp lý.
Trong linh sơn có rất nhiều động vật, lớn có, nhỏ có, thứ nguy hiểm, thứ hiền đều có. Voi là to lớn nhất, heo đước cũng rất to, nhưng cọp là chúa tể. Động vật nào gặp cọp cũng đều sợ. Heo nước tuy lớn con hơn cọp gấp mấy lần, nhưng cũng vẫn sợ cọp.
Vì vậy, bất cứ chuyện gì, bất cứ tình trạng nào cũng đều có một hai trường hợp đặc biệt. Chúng ta không thể nói rằng, vì cả thế giới như vậy, thì không thể có ngoại lệ. Chúng ta cũng biết từ nhỏ lớn lên, phải học từ từ để lên trung học và đại học, nhưng cũng có những đứa nhỏ khi sanh ra đã thông minh sẵn rồi. Lúc 7 tuổi đã có thể làm thơ, thông thạo tất cả kinh điển. Đọc kinh điển một lần là nhớ ngay, chúng ta không thể nói không có trường hợp như vậy.
Không phải vì tất cả trẻ em trên thế giới không có trí huệ như thần đồng, rồi chúng ta nói rằng không thể có khác trẻ em như vậy. Bởi vì tất cả những trẻ em khác rất tầm thường, không thông minh, phải đến 16 tuổi mới biết chuyện ở đại học. Đứa trẻ này không thể mới có 7 tuổi, đã biết được rồi.
Cho nên, có một hai đứa biết nhiều hơn chúng ta, điều này nhất định là có. Vì thế toàn cả Ấn Độ, chỉ có Phật Thích Ca Mâu Ni là thành Phật, hoặc một vài đệ tử của Ngài thành Phật thôi. Rồi sau đó, các đệ tử khác cũng từ từ thành Phật. Lúc Ngài thành Phật, những người khác chưa thành Phật.
Ấn Độ là một quốc gia được coi là nước lớn và đời đời kiếp kiếp có nhiều người tu hành. Đó là nơi thánh địa. Thế mà chỉ sản xuất có một vị Phật thôi, thì đương nhiên chúng ta không thể hoài nghi vì sao mấy trăm năm không nghe nói đến. Vì không dễ gì nghe được danh của Quán Âm, huống chi là tu pháp môn Quán Âm. Trong Phẩm Phổ Môn cũng có nói như vậy. Trong cõi tam thiên, đại thiên thế giới, không dễ gì nghe được danh Bồ Tát, không dễ gì nghe được tên Quán Âm, là nghĩa đó.
Chúng ta có thể có một chút hoài nghi, nhưng không nên để cho lòng hoài nghi này ngăn trở chúng ta tu hành, đừng để tâm hoài nghi ngăn trở, làm cho chúng ta mất đi cơ hội quý báu để học một pháp môn hiếm có. Chúng ta có thể hoài nghi vị pháp sư này nói rất có thể là không đúng, nhưng chúng ta không nên phỉ báng hoặc công kích Ngài, ngoại trừ chúng ta tìm được những bằng chứng rõ ràng là vị đó không tốt.
Chúng ta phải kiểm soát sinh hoạt của một người cho rõ ràng, rồi sau đó mới phán đoán. Bởi vì chỉ nghe nói thôi thì điều đó không ổn lắm, vì có rất nhiều người vô minh, rất có thể người đó còn vô minh hơn chúng ta. Vậy tại sao chúng ta lại đi nghe lời của người khác? Chúng ta có năng lực phán đoán cá nhân, có sự lựa chọn cá nhân chứ.
Nếu chúng ta phỉ báng một vị pháp sư hoặc một nhà tu hành, đối với họ chẳng sao hết. Họ không những không tức giận, rất có thể họ khuyên bảo chúng ta làm những chuyện tốt, nhưng khi phỉ báng, nó sẽ làm cho chúng ta mất rất nhiều phước báu, có khi còn mạo hiểm đặt sinh mạng của mình ở nơi địa ngục. Sự nguy hiểm đó sẽ xảy ra, vì dù như người chúng ta phỉ báng đó là Phật Bồ Tát hóa sanh thì sao? Có phải chúng ta sẽ phạm tội rất lớn không?
Cho nên, làm việc gì, chúng ta phải suy nghĩ cho kỹ. Phật Bồ Tát vì chúng ta mà các ngài rất đau khổ, vì chúng ta mà các ngài phải hy sinh rất nhiều. Như chuyện của Bồ Đề Đạt Ma mà tôi vừa mới kể, tuy ngài bị Huệ Khả ném vật cứng, gãy hết 4 cái răng, nhưng ngài không có lòng sân hận. Ngài không muốn để cho chúng sanh mang nghiệp chướng. Vì thế, ngài nuốt máu đó vào bụng và bỏ đi. Tuy ngài không có lòng sân hận, nhưng Huệ Khả phải trả nghiệp chướng này.
Sau này Phật Bồ Tát đến báo mộng cho Huệ Khả, nên Ngài mới biết Bồ Đề Đạt Ma chính thật là hóa sanh của Phật Bồ Tát, cho nên Huệ Khả hối hận đến lạy Bồ Đề Đạt Ma làm thầy. Lúc đó, Bồ Đề Đạt Ma đang tọa thiền nhập định, không để ý đến sự có mặt của Huệ Khả. Huệ Khả tưởng rằng Bồ Đề Đạt Ma vì tức giận không thèm để ý đến mình. Thật ra, đó là sự an bài của Phật Bồ Tát để Huệ Khả trả sạch nghiệp chướng xưa kia. Vì nếu Huệ Khả không quỳ trên tuyết 3 ngày, là ông ta phải xuống địa ngục 3 triệu năm mới có thể trả sạch nghiệp chướng, vì đã thương hại đến Phật Bồ Tát, làm cho Ngài bị chảy máu.
Dù chúng ta có đúc hình một vị minh sư tại thế, hoặc là tượng hình đi nữa, đó cũng coi như giết Phật Bồ Tát vậy. Điều này trong kinh điển có nói rất rõ. Bởi vậy, chúng ta có làm gì cũng nên rất cẩn thận. Không phải Phật Bồ Tát không cứu chúng ta, mà là không thể cứu được, không thể lúc nào cũng cứu được.
Sau cùng, Huệ Khả phải chặt đi một cánh tay mới có thể trả được nghiệp chướng này, nhưng đó cũng nhẹ nhất rồi. Thí dụ, Huệ Khả không thật sự sám hối, không đến tìm Bồ Đề Đạt Ma, nghiệp chướng của Ngài càng nghiêm trọng hơn, không phải chỉ có quỳ 3 ngày ở trên tuyết và chặt một cánh tay mà thôi.
Chúng ta cần phải biết nhân quả là chuyện rất đáng sợ. Phật Bồ Tát đã siêu nhân quả rồi, còn chúng ta thì chưa. Chúng ta không câu thông được với các ngài, không học pháp với các ngài. Chúng ta chưa phải là siêu nhân quả, và nghiệp chướng của chúng ta vẫn phải trả.
Trong kinh Lục Tổ Đàn Kinh, có kể một số chuyện, như có một người muốn ám sát Lục Tổ Huệ Năng. Ngài biết trước, nên Ngài để 7 đồng bạc trên giường, và viết vài hàng chữ trên giấy nói rằng, ta chỉ thiếu nợ nhà ngươi vài đồng bạc thôi, chứ không thiếu sinh mạng của ngươi. Vì Lục Tổ Huệ Năng biết được nhân quả, cho nên mới có thể lo liệu mau như vậy. Nếu là người phàm phu, bị người ta giết chết chỉ vì có 7 đồng bạc, họ cũng không hiểu tại sao nữa, phải vậy không?
Tôi kể chuyện này để quý vị thấy rõ rằng, tuy Lục Tổ Huệ Năng đã siêu tam giới, nhưng nghiệp chướng kiếp trước của Ngài làm, lúc còn vô minh, cũng phải trả cho rành mạch, huống chi người phàm phu chúng ta. Điều thứ hai, chúng ta thấy lúc Lục Tổ Huệ Năng chưa khai ngộ, Ngài chỉ thiếu người ta có 7 đồng thôi. Rốt cuộc, vì nhân quả đó, bị người ta tìm đến giết, xém tí nữa, Ngài phải mất mạng, hiểu không?
Cho nên, không phải chúng ta thiếu người ta 7 đồng và trả 7 đồng là đủ, không nhất định như vậy. Vì thế đó là chuyện rất nguy hiểm, nhân quả này rất kinh khủng, và nếu như quý vị xé hình của người nào đó, sau này không phải người chỉ xé lại hình mình là đủ, chưa chắc là như vậy, rất có thể sẽ nặng hơn, khó khăn hơn.
Tôi không sợ người ta xé hình tôi, nhưng tôi cảm thấy rất buồn. Tôi chưa từng làm chuyện gì xấu, không có phạm lỗi gì, không có làm gì hại đến ai. Chỉ có khuyên người ta làm chuyện đạo đức, ăn chay. Dù không tin tôi có pháp môn tốt nhất, nhưng thấy tôi dạy người ta làm chuyện tốt, chuyện thiện lành, là biết ngay người này không có hại gì mà.
Chỉ có những người thật sự mù quáng mới không biết, một người ngày tối đi khắp nơi dạy người ta ăn chay, làm việc thiện, trì năm giới, thì người đó sẽ làm gì xấu? Nếu người đó không làm gì xấu, sao chúng ta lại làm thương hại đến họ?
Cho dù không ai nhìn thấy chúng ta làm chuyện xấu, nhưng Thiên Long Bát Bộ sẽ thấy, Thượng Đế sẽ thấy, Quỷ Thần sẽ thấy, và Phật Bồ Tát sẽ biết được. Bởi thế chúng ta đừng tưởng rằng âm thầm hại người ta là được. Phật Bồ Tát không có phản ứng, cũng không làm gì để chúng ta buồn, nhưng thứ nghiệp chướng đó, chúng ta không dễ gì lo liệu được.
Tôi đang cảm thấy tiến thoái lưỡng nan. Đối với tôi, bỏ đi quá dễ, nhưng học trò của tôi sẽ rất buồn, họ mới thọ pháp chưa có bao lâu, chưa rành mạch về việc tu hành, còn cần đến tôi giúp đỡ, cần có một người làm gương ở đây. Xác thân này là để làm gương cho người ta cảm thấy được an toàn, thấy có người ở đây, cùng tu hành với mọi người, nếu như họ có vấn đề gì, thì có thể hỏi để an tâm tiếp tục tu hành. Mới thọ pháp mà tôi bỏ đi, thì quý vị sẽ buồn, cho nên tôi phải nhẫn nhục ở đây, nhưng mỗi lần nhẫn nhục lại càng có nhiều khó khăn.
Cho đến nay, đã 5 năm rồi, kể sao cho hết những chuyện tôi đã nhẫn nhịn, chuyện bị công kích, bị đàn áp, bị khủng bố. Xưa kia những chuyện này còn ít và còn lén lút. Bây giờ tôi đã nổi tiếng rồi, có nhiều học trò rồi, thì họ càng làm công khai hơn.
Tôi lo sợ cho những người đó, tạo nên nghiệp chướng chứ không phải sợ mất hình. Mặc dù hình bị xé rất nhiều, nhưng quý vị vẫn đến rất đông, chẳng cần dán hình cũng được vậy. Tôi sợ chúng sanh tạo nghiệp chướng quá nhiều, không thể cứu họ được.
Bây giờ, tôi lâm vào tình trạng khó xử. Muốn bỏ đi cũng khó, muốn ở lại cũng không dễ. Quý vị nghĩ sao?
Mọi người cùng reo lên, xin ngài ở lại và nhiệt liệt vỗ tay.
Tôi sẽ nghĩ lại lời khuyên của quý vị.
Quý thính giả vừa nghe bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Bình Đông, Formosa vào ngày 20 tháng 5 năm 1988 với chủ đề Pháp môn Quán Âm là Pháp môn Đại Đạo. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí Quyết Tức Khắc Khai Ngộ, Hiện Đời Giải Thoát, sách Khai Thị, quyển 13.